truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 29 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Hội cựu giáo chức thành phố tổ chức hội nghị biểu dương hội viên tiêu biểu tham gia công tác xã hội tại địa phương. Tại hội nghị, 20 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được khen thưởng.
Để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hiện xã Đồng Liên đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án dựa trên thế mạnh của địa phương.
Bảng xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động là phần thưởng xứng đáng cho các doanh nghiệp quan tâm tới việc chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Để có cơ sở xếp hạng danh hiệu này thì việc thẩm định các tiêu chí vì người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn của Liên đoàn Lao động tỉnh là hết sức quan trọng. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 11, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ công đoàn năm 2017. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó, đề án nhân sự, lấy phiếu tín nhiệm, giới thiệu ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023 đã được thông qua với số lượng ấn định. 25 đồng chí được giới thiệu tín nhiệm là ủy viên ban chấp hành, 7 đồng chí trong ban thường vụ, 1 đồng chí là chủ tịch và 2 đồng chí là phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Sau khi thảo luận thống nhất về các nội dung đã thông qua, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện để đưa vào danh sách bầu các chức danh tại Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2017.
Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11, tại công ty cổ phần may xuất khẩu Sinhan, tổ 13, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một vụ cháy lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng và các xe chữa cháy chuyên dụng cùng đội phòng cháy chữa cháy của khu công nghiệp Samsung tham gia chữa cháy. Theo một số công nhân của nhà máy, vào thời điểm trên ngọn lửa bùng phát từ kho lông của công ty. Lúc này 300 công nhân tại 4 kho, kho lông, kho vải, kho nguyên phụ liệu và kho thành phẩm, bán thành phẩm đã kịp chạy ra ngoài, rất may không có ai bị thương. Do nguyên liệu dễ cháy nên toàn bộ nguyên phụ liệu ở 4 kho rộng khoảng 3.000 m2 của công ty đã bị thiêu rụi. Chủ công ty cho biết ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 16 tỷ đồng. Sau hơn 3 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, để tránh việc đám cháy có thể bùng phát trở lại, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước vào trong khu vực các kho. Ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra cháy tại công ty cổ phần may xuất khẩu Sinhan, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.
Ngày 28 tháng 11, Hội cựu giáo chức thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị biểu dương hội viên tiêu biểu tham gia công tác xã hội tại địa phương. Hội cựu giáo chức thành phố Thái Nguyên hiện có trên 2.300 hội viên tham gia sinh hoạt tại 32 hội cơ sở. Thời gian qua, hội đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Năm 2017, hội đã tổ chức thành công chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ tại các cụm với sự tham gia của trên 300 hội viên. Phong trào tập luyện thể dục thể thao được duy trì và đẩy mạnh thông qua hoạt động của các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, kinh lạc thao, yoga. Hàng năm, hội đã tổ chức thăm hỏi động viên gần 200 hội viên ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức hai lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho trên 320 hội viên là ban chấp hành hội cơ sở tham gia học tập. Có trên 700 lượt hội viên của hội đang đảm nhiệm các cương vị là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận, khuyến học, người cao tuổi, chữ thập đỏ, cựu chiến binh, dân số tại địa phương nơi sinh sống. Dù là những nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng họ rất nhiệt tình trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Hội cựu giáo chức thành phố Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng cho 20 tập thể và cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong tham gia công tác xã hội tại địa phương. Vừa qua, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Lập phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017 với chủ đề Đông ấm cho em tại điểm trường Khuổi Làng, xã An Thắng, huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn. Tại đây, đoàn đã tặng 44 suất quà cho các em học sinh mầm non tiểu học tại hai điểm trường Cốc Muồi và Khuổi Làng thuộc xã An Thắng. Mỗi em hai áo rét mới, chăn ấm, ủng nhựa và đồ dùng học tập. Tặng 54 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho 54 hộ gia đình và tặng đồ chơi cho trường mầm non của xã. Tổng giá trị quà tặng của chương trình gần 20 triệu đồng. Tại chương trình, đoàn tình nguyện cũng đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và con người Thái Nguyên và các bài hát về đoàn thanh niên. Đây là chương trình giao lưu tình nguyện rất ý nghĩa của tuổi trẻ phường Tân Lập hướng đến các em học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn. Qua chương trình nhằm giáo dục tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện tuổi trẻ phường Tân Lập nói chung và tấm lòng chia sẻ của các nhà hảo tâm nói riêng. Ngày 28 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Công ty Cổ phần Phát triển Báo chí Truyền hình STV Việt Nam tổ chức chương trình gala giao lưu tiếng hát người khuyết tật tỉnh Thái Nguyên lần thứ hai với chủ đề Những trái tim khát vọng. Ông Lê Đình Cường, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi cho biết, để thực hiện chương trình này từ tháng 5 năm 2017, Hội đã có tờ trình và được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau đó, Hội đã cùng các ngành liên quan thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn đến các huyện thành thị và trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh. Qua hơn 4 tháng triển khai ở các cơ sở các huyện thành thị đã tổ chức đăng ký, luyện tập và sơ tuyển. Tham gia gala giao lưu có 7 đơn vị huyện, thành thị và trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh với 40 tiết mục bao gồm các thể loại đơn ca, song ca, tốc ca, múa đơn, múa đôi, độc tấu nhạc cụ, hát chèo, hát văn. Các tiết mục có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, yêu biển đảo. 100% các diễn viên tham gia giao lưu là người khuyết tật như khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị. Mặc dù họ có hoàn cảnh khó khăn, nhưng với trái tim nóng bỏng yêu đời, yêu ca hát, họ đã dành thời gian để tham gia giao lưu, đầu tư cho luyện tập, trang phục biểu diễn. Tham gia gala giao lưu, đoàn thành phố Thái Nguyên có 5 tiết mục với 12 diễn viên. Ông Phạm Gia Lộc, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đoàn khuyết tật Thái Nguyên thì sau khi nhận thấy công văn cái tiếng hát người khuyết tật Thái Nguyên lần thứ 2, thì trong cái đó thì Hội Người Tàn Tật thành phố Thái Nguyên rất là phấn khởi, đã tổ chức ngay khi mà đã xúc tiến luôn. Tổ chức cái chương trình trên 28 phường xã để tuyển chọn đến một đoàn diễn viên để tham dự cái chương trình có tiếng hát người khuyết tật Thái Nguyên lần thứ hai. Cái tiếng hát người khuyết tật lần thứ hai này nó biểu hiện một cái, thứ nhất là đây là một cái cổ vũ rất lớn của xã hội quan tâm đến người khuyết tật, đó Đảng nhà nước quan tâm đến người khuyết tật. Còn thứ hai cũng người khuyết tật cũng thể hiện được cái trách nhiệm của người khuyết tật đối với xã hội. Đây là một cái phải nói rằng là đối với khuyết tật thì trong quá trình tập luyện thì đây cũng là một cái khổ luyện rất là vất vả.
Nhìn những diễn viên khuyết tật say sưa biểu diễn và bày tỏ tình yêu quê hương đất nước, biết ơn Đảng, Bác Hồ thông qua những ca khúc và bày tỏ những cảm xúc của mình trên sân khấu thông qua giọng hát chứa đầy nghị lực, khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp. Thật là xúc động và trân trọng sự cố gắng, nhiệt tình và tâm hồn đam mê ca nhạc, nghệ thuật của họ. Trong trang phục người lính đảo, anh Phạm Ngọc Ánh đến từ đoàn đại từ đã thể hiện ca khúc Nơi đảo xa trong gala này tâm sự.
Tôi về trong cái chương trình thi này thì thực sự là cảm thấy rất là phấn khởi vì trước tiên là được sự quan tâm của các tổ chức để giúp cho chúng em là có một cái sân chơi, đầu tiên là có một cái sân chơi và đem lời ca tiếng hát để đem lại cái niềm vui cho cuộc sống. Thì cũng rất là mong muốn, mặc dù là mình là một người khiếm khuyết nhưng mà cũng mong muốn là hòa cùng cái tinh thần yêu thương biển đảo quê hương. Còn có rất là nhiều người, ví dụ như là bạn bè rồi mọi người hỏi em suy nghĩ thế nào và mục tiêu của em thì em nghĩ là cái được hát cho những người cùng hoàn cảnh, cùng cảnh ngộ của mình, rồi là những người quan tâm đến mình được hát cho những người đó nghe đã là niềm hạnh phúc rồi. Còn cái điều khích lệ lớn nhất và phần thưởng lớn nhất đó là em cảm thấy vui và được mọi người khích lệ trong cái chương trình ngày hôm nay.
Còn anh Dương Văn Bình, Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật thành phố Sông Công cho biết, Hội Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Sông Công được thành lập 5 năm. Hội có nhiều hội viên có niềm đam mê ca hát và được đến với gala tiếng hát người khuyết tật là một niềm vui đối với các hội viên.
Thì cái hoạt động giao lưu tiếng hát tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2 này làm cái sân chơi cho người khuyết tật để thể hiện được cái cái mong muốn của mình, mang cái lời ca, cái tiếng hát để xua đi, mang cái tiếng hát của mình, cất lên cái tiếng hát đó để hòa đồng với cái xã hội, để xóa đi cái mặc cảm của bản thân cũng như cái cộng đồng trong cái xã hội. Đấy, người thấy được cái người khuyết tật cũng như những người lành, tuy họ bị khuyết tật về xác nhưng về cái tâm hồn cũng như về cái lời ca của họ ấy, họ thể hiện với cái tình cảm, cái trái tim của họ, họ cất lên.
Văn hóa nghệ thuật từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của mỗi con người. Khi vui, âm nhạc cất lên tiếng hoan ca. Những lúc buồn, âm nhạc đến bên vỗ về, làm dịu lòng người. Việc tổ chức chương trình Gala Giao lưu Tiếng hát Người Khuyết tật lần thứ 2 năm 2017 đã góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ sâu rộng đến mọi người, đồng thời tạo sân chơi vui vẻ bổ ích cho người khuyết tật trong toàn tỉnh. Qua đó cũng đã khẳng định những người khuyết tật luôn có trái tim cháy bỏng, một nghị lực phi thường và một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống để vượt qua những mặc cảm của bản thân, những rào cản xã hội. Họ luôn khát khao được sống, được làm việc, được ca hát và cống hiến như những công dân bình thường của xã hội. Họ muốn hòa nhập với cộng đồng và khẳng định mình là một phần trong đó. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên được chọn là một trong 9 xã trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020. Để đạt được mục tiêu là xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Liên đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án, dự án trên tất cả các lĩnh vực dựa trên thế mạnh của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Đề án quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tại thôn Xuân Đám với quy mô trên 7 hectare là một trong những mục tiêu để xã Đồng Liên phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, đề án này đã thực hiện được trên 80% so với kế hoạch và dự kiến cuối năm 2017 sẽ chính thức đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Trọng Luyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết, năm 2011, xã Đồng Liên được tỉnh chọn là một trong những địa phương làm điểm xây dựng nông thôn mới. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, chỉ sau gần 4 năm, xã Đồng Liên đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Từ đó đến nay, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Luyện cho biết thêm.
Sau khi thực hiện cái đề án, chương trình về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì Đồng Liên chúng tôi thì được đầu tư 3 đề án sản xuất tập trung. Đây là một trong những cái nội dung lớn về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là gắn với cái tiêu chí xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu, đó là tăng thu nhập cho người dân và đảm bảo việc làm bền vững cho người dân trong việc phát triển kinh tế xã hội.
Được biết, trong phong trào thi đua Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của xã luôn xác định phát triển mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân là cốt lõi, là yếu tố quan trọng để quyết định xây dựng nông thôn mới thành công và bền vững. Vì vậy, Ban Quản lý đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân trong việc phát triển các mô hình trồng hoa, mô hình táo, mô hình chăn nuôi lợn, gà. Trao đổi thêm với ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã được biết, khi mới triển khai xây dựng nông thôn mới, Đồng Liên chỉ đạt 5 trên 19 tiêu chí. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, xã đã đạt thêm 14 tiêu chí. Chính vì thế, việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả đã góp phần tăng thu nhập cho người dân, nâng thu nhập bình quân đầu người từ 9,3 triệu đồng năm 2010 lên trên 22,3 triệu đồng năm 2014 và đã tạo việc làm cho hơn 700 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,7%. Đến năm 2017, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 38 triệu đồng. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, xã Đồng Liên tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2020. Nói về mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Đồng Liên cho biết thêm.
Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện thì cơ bản là thuận lợi. Các cái đơn vị, các hộ gia đình đều ủng hộ, nhất trí cao với cái bước triển khai của đề án. Chúng tôi xác định tiếp tục quy hoạch cái khu dân cư, mở rộng hành lang đường giao thông ở khu trung tâm, quy hoạch khu dân cư ở hai bên bờ sông Đà để tạo cái cảnh quan môi trường, đồng thời cũng là để tạo cái quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao ở một số đơn vị đã làm trong quy hoạch của nông thôn mới. Thế chính vì vậy chúng tôi xác định là tập trung quy hoạch chi tiết để đảm bảo là xứng tầm với cái nhiệm vụ chính trị là một trong đơn vị là trực thuộc thành phố Thái Nguyên.
Để đạt được mục tiêu là xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Liên đã đề ra hàng loạt giải pháp. Theo đó, xã sẽ tiếp tục phấn đấu để giữ vững và nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí nông thôn mới. Trên cơ sở đó, xã đã tích cực triển khai các chương trình đề án, dự án dựa trên thế mạnh của địa phương. Cụ thể, thực hiện đề án quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tại thôn Xuân Đám, mở rộng mô hình hoa tại xóm Đồng Tâm, mô hình cây ăn quả tại cánh đồng xuyên xóm Đá Gân, Thùng Ong. Đồng thời xây dựng nhân rộng các mô hình chăn nuôi trồng trọt hiệu quả, bền vững, sản xuất hàng hóa có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Ông Hoàng Văn Tường, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên chia sẻ.
Cũng thực ra thì trong cái việc này đã thực hiện cái nghị quyết của ban chấp hành đảng ủy thì tất cả các xóm nói chung, ngoài ra thì xóm Xuân Đám nói riêng chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ đến các đoàn thể, nói chung là được tất cả các đoàn thể là ủng hộ cao và được bà con nhân dân nói chung là ủng hộ hết rất là nhiệt tình. Cho nên là đến giờ phút này thì cũng phải nói rằng nhân dân xóm Xuân Đám và đã đạt được những cái thành quả là tốt đẹp về cái chương trình xây dựng nông thôn kiểu mẫu.
Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Liên còn đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết với các doanh nghiệp đầu tư cho các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện để các hộ dân có điều kiện liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tích cực xây dựng các cánh đồng lúa một giống, cánh đồng trồng lúa chất lượng, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, đồng thời chuyển đổi 20 ha từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hoa, rau màu khác. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 45 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trong độ tuổi đạt tỷ lệ 100%. Để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Liên cũng đã tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế tại địa phương. Đến nay, nhiều xóm trên địa bàn hướng trọng tâm vào phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Nhờ đó, đời sống kinh tế của người dân được nâng lên, góp phần cùng xã thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Vịn, xóm Đồng Vạn, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hiện cái chương trình nông thôn mới này thì xã cũng đã triển khai là tập huấn cho bà con các trang trại, là cũng đã hỗ trợ về chính sách cho vay vốn, vừa là động viên vừa là khuyến khích bà con làm để vừa tăng cao cái thu nhập.
Song song với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Đồng Liên chú trọng đến phát triển cơ sở hạ tầng. Phấn đấu đến năm 2020, toàn bộ các xóm trên địa bàn xã có đường giao thông nông thôn được cứng hóa, hoàn chỉnh đường giao thông nội đồng, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%. Tin rằng với quyết tâm, sự cố gắng của toàn đảng bộ, chính quyền nhân dân, xã Đồng Liên sẽ sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, đáp ứng được lòng tin của nhân dân.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 1672 CVTLD ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc cho ý kiến dự kiến xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động năm 2017, vừa qua Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn thẩm định các tiêu chí vì người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để hiểu hơn về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức thẩm định đối với các doanh nghiệp vì người lao động, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.
Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, việc tiến hành thẩm định doanh nghiệp vì người lao động năm 2017 đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện như thế nào ạ?
Trước khi mà thẩm định thì cái việc lập hồ sơ thì đã có sự hướng dẫn của tổng liên đoàn cũng như là hướng dẫn của Liên đoàn tỉnh về lập các hồ sơ và các cái văn bản chứng minh. Đấy, ví dụ như là khi mà thực hiện chế độ công lợi thì đều có những cái văn bản chứng minh trên hồ sơ đấy. Đấy, và trước khi mà đi thẩm định thì đều phải kiểm tra tất cả các văn bản hồ sơ để chứng minh những cái nội dung mình đã làm được, của doanh nghiệp đã làm được. Đấy, chứ không phải là việc mà thông báo để chuẩn bị hồ sơ mà đã có hồ sơ đã có sẵn rồi.
Được biết việc thẩm định vinh danh doanh nghiệp vì người lao động năm 2017 thì dựa trên rất là nhiều nội dung. Vậy ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?
Năm 2017 thì tỉnh Thái Nguyên thì có hai cái doanh nghiệp được tổng liên đoàn lựa chọn xét chọn vào cái bảng xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên và công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Liên đoàn tỉnh thẩm định những nội dung chung vào các tiêu chí cơ bản liên quan đến quyền lợi của người lao động, ví dụ như việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong đó có việc mà xây dựng cái thỏa ước tổng thể, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động, chế độ chính sách tiền lương đối với người lao động, vấn đề chính sách bảo hiểm xã hội có đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động hay không, khoản phụ cấp và tiền thưởng. Thế thì đối với các công ty thì là ngoài cái tiền lương ra thì có các khoản phụ cấp rồi là các khoản thưởng. Đấy, ví dụ như là cái khoản phụ cấp ăn ca, phụ cấp đi lại, phụ cấp chuyên cần. Đấy, thì ngoài ra thì có khoản tiền thưởng, thưởng vào các dịp lễ Tết, tổ chức nhà ăn ca, hỗ trợ người trẻ. Ví dụ như là đối với đơn vị mà không có bố trí được nhà trẻ thì có hỗ trợ một khoản tiền để cho các nữ công nhân lao động là đi gửi con còn nhỏ. Đấy, và cái chế độ tham quan nghỉ mát cho người lao động hàng năm, rồi là tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, rồi là cái bố trí nhà ở cho người lao động.
Vâng, thưa ông, như ông vừa nói là các nội dung kiểm tra chủ yếu liên quan đến chế độ phúc lợi cho người lao động, vậy thì ông có thể cho biết rõ hơn về ý nghĩa của việc thẩm định trong mối quan hệ đương quan giữa doanh nghiệp đối với người lao động ạ?
Thông qua cái việc thẩm định thì thứ nhất là làm cái cơ sở trong ban tổ chức xếp hạng, xét chọn các doanh nghiệp về người lao động. Thứ hai cũng là một cái bước để thẩm tra cũng như là kiểm tra các cái hồ sơ doanh nghiệp, vì liên quan đến trực tiếp và khi thẩm định thì chúng tôi có kiểm tra cụ thể, ví dụ như là bếp ăn ấy, hoặc là các cái khu dịch vụ, khu thể thao, cái văn hóa ấy, hoặc là các nội dung thì nó trên cơ sở thực tế mà đơn vị đã thực hiện được.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của nội dung Nghị quyết số 19 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
5. Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập. Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế. Nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tài sản công của đơn vị, ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản công, xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của từng bộ phận cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Hoàn thiện chế độ kế toán, thực hiện chế độ kiểm toán, giám sát, bảo đảm công khai minh bạch hoạt động tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả cơ chế hội đồng trường trong các trường đại học theo hướng. Hội đồng trường là cơ quan thực quyền cao nhất của trường đại học, bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch hội đồng trường. Thực hiện kiểm định đánh giá và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với trường đại học, bệnh viện. 6. Hoàn thiện cơ chế tài chính. Hoàn thiện pháp luật về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành lĩnh vực trên cơ sở mức độ tự chủ về tài chính, tăng cường phân cấp và tăng tính chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Có cơ chế tài chính phù hợp để huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, nhất là cho y tế và giáo dục, kể cả hình thức hợp tác công tư, liên doanh, liên kết. Phân định rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị do nhà nước giao với hoạt động kinh doanh dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng và hoàn thiện các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo nguyên tắc. Đối với các dịch vụ thiết yếu thì nhà nước bảo đảm kinh phí, đối với các dịch vụ cơ bản thì nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Đối với các dịch vụ mang tính đặc thù của một số ngành lĩnh vực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu để tạo điều kiện cho các cơ sở ngoài công lập cùng tham gia. Đối với các dịch vụ khác thì đẩy mạnh thực hiện theo cơ chế xã hội hóa, huy động sự tham gia cung ứng của các thành phần kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi từ phí sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng nhà nước quy định khung giá dịch vụ, từng bước tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ cơ bản thiết yếu, đồng thời cần gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đối tượng chính sách. đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, giao quyền tự chủ cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy. Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý cấp phát ngân sách nhà nước bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, y tế dự phòng, y tế cơ sở, khám chữa các bệnh phong, lao, tâm thần, nghiên cứu khoa học cơ bản, văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống, đào tạo huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên thể thao quốc gia, bảo trợ xã hội và chăm sóc người có công. Và đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, ngân sách nhà nước chuyển từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu, chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện cơ chế giao vốn tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về tài chính và tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn quốc, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ khác nhau về tài chính. Đối với đơn vị đã tự chủ về tài chính, được trả lương theo kết quả hoạt động. Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, thực hiện trả lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành. Đối với phần tăng thu, tiết kiệm chi, được trích lập các quỹ bổ sung thu nhập và phát triển hoạt động sự nghiệp. Các đơn vị được giao tự chủ tài chính ổn định từ 3 đến 5 năm theo phương án thu chi tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đơn vị được nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, cần đẩy mạnh thực hiện cơ chế khoán chi. Rà soát các quy định về thuế nhằm khuyến khích tự chủ tài chính và có tích lũy cho đầu tư. Đối với đơn vị đã tự chủ về tài chính, được tính chi phí tiền lương theo doanh thu hoặc quỹ lương khoán trong chi phí hợp lệ để tính thuế thu nhập. Có cơ chế chính sách đủ mạnh để tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích việc tinh giản biên chế, bổ sung vào diện tinh giản biên chế một số đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Bảo đảm nguồn kinh phí để giải quyết chính sách đối với những người dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tinh giản biên chế. Đối với công chức viên chức làm việc trong đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, kinh phí lấy từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. Đối với công chức viên chức làm việc trong đơn vị do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần hoặc bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thì lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị. Trường hợp kinh phí của đơn vị không đủ thì ngân sách nhà nước bổ sung theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm Spa Chăn Ga Gối Đệm Ôn Nga lần thứ 3 tại địa chỉ số 167 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đệm Ôn Nga thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đệm do nhà phân phối Ôn Nga phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm hoặc chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ôn Nga có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xe máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanvico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải một chăn bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi ruột gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ôn Nga, may mắn sẽ đến với bạn.
Chị mai mới về quê à?
Ừ,
chị tranh thủ về chơi với ông bà. Ơ, thằng Bin đâu? Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa cun cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho cun cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, cun cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống cun cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có cun cao lớn mỗi ngày.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á.
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.